Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thế giới hôm nay của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngân hàng thế giới, tình trạng nợ của các nước nghèo có thể tồi tệ hơn. Hôm 30 tháng 9, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass nói rằng tình trạng nợ của các nước nghèo có thể trở nên tồi tệ hơn do giá cả hàng hóa biến động và lãi suất cao hơn, khi kêu gọi các nước bắt đầu thi hành chính sách tài khoá thắt chặt để duy trì niềm tin của các nhà đầu tư. Trong một bài diễn văn từ thủ đô Khartoum của Sudan, trước cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế, ông Malpass cho biết khi việc được tạm ngưng trả nợ lãi hết hiệu lực vào cuối năm nay, các quốc gia có thu nhập thấp phải tiếp tục thanh toán nợ sẽ chứng kiến dư địa tài khoá của họ bị thu hẹp và điều này sẽ hạn chế khả năng mua vaccine và tài trợ cho các ưu tiên khác của họ. Ông Malpass kêu gọi nhóm G20 hợp tác cấu trúc lại nợ cho các nước nghèo, bao gồm cả ở khu vực tư nhân, vốn đã thất bại trong việc mở rộng các gia hạn nợ cho các nước đi vay. Ông cho biết đã đến lúc các nước nên dần dần theo đuổi chính sách tài khoá thắt chặt, tái cấu trúc lại các khoản nợ không bền vững, cũng như loại bỏ các khoản chi tiêu lãng phí và tăng quy mô nỗ lực phát triển để xây dựng lại nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Một diễn biến tại Hoa Kỳ, phiên điều trần của binh sĩ chỉ trích quan chức quân đội cao cấp có thể sẽ diễn ra trong bí mật. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi nhận được, phiên điều trần về việc giam giữ trước khi xét xử đối với Trung tá Seller, một binh sĩ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, USMC, bị bỏ tù vì chỉ trích các quan chức quân đội cao cấp có thể sẽ diễn ra trong bí mật. Ông Seller đã gây chú ý vào cuối tháng 8 vì đã chỉ trích giới lãnh đạo quân sự cao cấp về cách giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan của Hoa Kỳ. Ông cũng kêu gọi các lãnh đạo của mình phải chịu trách nhiệm về những sai lầm rõ ràng và đệ đơn cáo buộc tướng Frank McKenzie của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, CENTCOM, vì vai trò của vị chỉ huy này trong cuộc rút quân thảm họa. Đoạn video ban đầu của ông được đăng cùng ngày 13 binh sĩ Hoa Kỳ và hơn 100 người Afghanistan thiệt mạng trong một cuộc đánh bom tự sát bên ngoài phi trường quốc tế Kabul. Ông Seller được cho là đã bị giam vào hôm 27 tháng 9, khiến một số nhà lập pháp và công chúng phẫn nộ. Một nguồn tin cho biết, các thành viên quốc hội và gia đình của ông Seller đang tìm cách tham dự phiên điều trần, nhưng quan điểm của quân đội là những vấn đề như vậy nên được tổ chức trong bí mật. Các quan chức liên quan đã từ chối yêu cầu bình luận từ báo giới. Luật sư của ông Seller, ông Brian Ferguson, cũng từ chối công khai về vụ việc. Phiên điều trần được ấn định vào thứ Ba tới sẽ chỉ quyết định liệu ông Seller có tiếp tục bị giam giữ hay không. Bất chấp kết quả, các quan chức quân đội vẫn phải quyết định về việc có đưa các cáo buộc chống lại ông Seller hay không. Mời quý vị đến với một thông tin tại khu vực Biển Đông. Hôm 1 tháng 10, ngày đánh dấu Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức giành được chính quyền ở đại lục, Bắc Kinh đã lệnh cho 25 chiến đấu cơ xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đây là cuộc xâm nhập hàng ngày có quy mô lớn thứ hai kể từ sau cuộc xâm nhập hồi tháng 6 năm nay. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Đài Loan đã đáp trả các hành động thù địch này bằng cách khai triển lực lượng tuần tra trên không và theo dõi phi cơ Trung Quốc trên hệ thống phòng không của mình. Tuần trước, Bắc Kinh đã điều 24 chiến đấu cơ bay về phía Đài Loan, một ngày sau khi quốc đảo này xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, một hiệp định thương mại mà Trung Quốc cũng xin gia nhập. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của mình, mặc dù trên thực tế Đài Loan đã tự trị từ năm 1949. Bắc Kinh cũng luôn coi bất kỳ sự can dự của nước khác đối với Đài Loan như là thách thức đối với chủ quyền của Trung Quốc và luôn chèn ép không gian quốc tế của Đài Loan, cũng như cố gắng cô lập nền dân chủ Á Châu này khỏi các tổ chức quốc tế như WHO. Trong một diễn biến có liên quan khác, Đài Loan đề nghị thắt chặt luật để chống lại gián điệp công nghệ Trung Quốc. Trong bối cảnh các vụ việc Trung Quốc cố gắng đánh cắp công nghệ công nghiệp của Đài Loan xảy ra thường xuyên, Hội đồng các vấn đề đại lục MAC của Đài Loan đang đề nghị sửa đổi bộ luật hiện hành, quản lý các mối liên hệ với Trung Quốc. Theo đó, bất kể nhân viên kỹ thuật nào nhận tiền của chính phủ đều phải xin phép trước khi đến Trung Quốc. Sửa đổi này nhằm bảo vệ cho công nghệ cốt lõi của quốc gia khỏi hoạt động gián điệp công nghiệp do Bắc Kinh hậu thuẫn. Những cá nhân nào vi phạm luật này đều sẽ bị phạt tới 360.555 đô la Mỹ. Đài Loan là quê hương của một số nhà xưởng chất bán dẫn tiên tiến cũng như quy mô nhất trên thế giới. Từ năm 2014 đến năm 2018, nhiều kỹ sư tại xưởng đúc vi mạch bán dẫn Đài Loan đã đánh cắp công nghệ với ý đồ tiết lộ cho Trung Quốc đại lục và nhiều thứ khác nữa để chuyển về Trung Quốc. Mức lương cao và các chính sách đãi ngộ hấp dẫn là những chiêu bài Trung Quốc thường sử dụng để lôi kéo các kỹ sư Đài Loan. Theo tuyên bố hôm thứ Tư ngày 29 tháng 9, hội đồng này cho biết họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Bộ Công nghệ Đài Loan và sửa đổi thêm các quy định. Quốc hội Đài Loan sẽ cần thông qua những sửa đổi này khi luật có hiệu lực. Còn tại Trung Quốc, người dân mua nhà nước này đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các vụ vỡ nợ trong các dự án phát triển địa ốc. Nhiều gia đình đã lâm vào cảnh tiền mất tật mang vì mua nhà ở các dự án chưa hoàn thiện này. Hôm 15 tháng 9, nhiều người mua nhà đã biểu tình trước văn phòng quận Tân Hải, một đặc khu kinh tế ở Thiên Tân mà chính quyền từng ca tụng là một bản sao của các dự án phát triển ở Thượng Hải. Cuộc biểu tình đã kéo dài đến tận 4 giờ sáng nhưng không được giải quyết. The Epoch Times được biết, một người dân với bí danh họ Vương là một trong những nạn nhân của các công trình địa ốc còn dang dở. Ông cho biết chủ đầu tư đã trì hoãn dự án hơn 5 năm và chính quyền địa phương vẫn trả lời những người mua nhà rằng họ đang điều tra vụ việc. Còn ông Trình, một người di cư đến Thiên Tân, lại là một trong những khách hàng đầu tiên trong đợt chào bán sớm của dự án bất động sản Phong Hoa. Ông đã đầu tư tất cả tiền tiết kiệm và vay mượn từ bạn bè và người thân để đặt cọc 186.000 đô la Mỹ vào tháng 9 năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nhà vì chủ đầu tư đã dừng xây dựng. Mặc dù ông đã thắng kiện, nhưng chủ đầu tư vẫn không hoàn tiền, cũng không hoàn thành việc xây dựng. Ông nói rằng có một vị lãnh đạo ở Thiên Tân đã hứa hẹn đủ thứ khi nói rằng khu vực này sẽ phát triển song song với vùng vịnh ở Thượng Hải. Nhưng giờ đây, vịnh Thiên Tân đã trở thành một vùng đất hoang. Dù công trình này nằm ngay cạnh cơ quan công quyền, nhưng chẳng được ai đoái hoài. Người dân đã đến Ủy ban Nhân dân quận để kháng nghị và chính quyền nói việc này sẽ được giải quyết, nhưng họ thậm chí còn không tìm được chủ đầu tư. Hiện ông sống cùng hai người con trong một căn nhà rộng 40m2, vẫn đang trả nợ cho khoản thế chấp. Ông nói, nhiều gia đình đang nợ chồng chất vì chủ đầu tư chậm giao nhà. Mỗi gia đình đã chi hơn 310.000 đô la Mỹ mà không hề được hoàn trả trong 5 năm. Họ đã đệ đơn kiện từ năm 2018. Tuy nhiên, chủ đầu tư vẫn trì hoãn việc bàn giao, thậm chí đơn kiện bị trì hoãn vô thời hạn vì tòa án không xem xét. Giờ không còn chỗ cho công lý nữa. Một người đàn ông khác 60 tuổi đang tính bán căn nhà của mình để trả nợ vì không thể tiếp tục trả góp và thậm chí có lúc ông đã nghĩ đến việc nhảy lầu tự vẫn. Ông Trình cho hay, các chủ đầu tư địa ốc ở Trung Quốc vẫn hoạt động kinh doanh theo cách thức sơ khai, đó là mua đất, vay tiền, vẽ một miếng bánh lớn để thu hút đầu tư của chính quyền địa phương và bán khi giá tăng, nếu thị trường xấu, trò chơi kết thúc. Ông cho biết, bản thân ngành bất động sản đang chạy theo lợi nhuận khổng lồ và khi lợi nhuận biến mất, dự án sẽ bị bỏ dở. Các công ty Trung Quốc không quan tâm gì đến uy tín, chính quyền cũng không làm gì cả. Đây là những gì đang diễn ra ở Thiên Tân, một thành phố tương đối lớn ở Trung Quốc. Một phân tích cho thấy, tính đến ngày 20 tháng 7, đã có ít nhất 1.100 công ty bất động sản nộp đơn phá sản kể từ năm 2017. Trung bình mỗi ngày có một vụ phá sản trong ngành địa ốc ở Trung Quốc. Khảo sát, người dân Nam Hàn có tâm lý bài trung cao kỷ lục, tâm lý bài Nhật giảm. Hôm 28 tháng 9, một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện với sự hợp tác của Tổ chức Tư vấn Toàn cầu Nam Hàn và Tổ chức Bất vụ lợi của Nhật Bản Zeron NPO cho biết gần 74% người Nam Hàn có cái nhìn không thiện cảm về Trung Quốc. Con số này là mức tăng kỷ lục so với 59% vào năm 2020 và gần 52% vào năm 2019. Số người có thiện cảm chỉ chiếm gần 11% và là thấp nhất từ năm 2013. Khi được hỏi lý do dẫn đến quan điểm tiêu cực đối với chính quyền Bắc Kinh, thì hơn 65% người được hỏi trả lời do các hành động cưỡng chế của Trung Quốc. Kế đến là gần 44% cho là vì Trung Quốc không tôn trọng Nam Hàn. Tỷ lệ người dân Nam Hàn được hỏi coi Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự đã tăng lên gần 62% so với mức gần 44% năm ngoái. Người dân Nam Hàn cũng bày tỏ lo ngại về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, với 61% cho là cần phải có biện pháp cứng rắn chống lại hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh. Trong khi đó, tâm lý bài Nhật ở quốc gia này đang giảm. Nhận thức tiêu cực về Nhật Bản giảm xuống còn hơn 63% so với mức gần 72% vào năm ngoái. Mức độ thiện cảm tăng từ 12% lên gần 21% trong cùng kỳ. Có nhiều người Nam Hàn tin tưởng vào sự hợp tác chính trị giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản, cũng như hợp tác kinh tế với Nhật Bản. Hơn một nửa số người tham gia nghĩ rằng Nam Hàn nên gia nhập đối thoại an ninh tứ giác. Tỷ lệ những người có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc là gần 76%, vượt qua các phản hồi tiêu cực của cuộc thăm dò trước đó đối với Nhật Bản là 72%. Nhật Bản từng là quốc gia mà người dân Nam Hàn ít có thiện cảm nhất vì từng chiếm đóng Nam Hàn vào đầu những năm 1900. Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát năm nay lại hé lộ một câu chuyện khác. Và cuối cùng, thông tin sức khỏe, khả năng chữa lành và những điều kỳ diệu của nước sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị thân mến, nước bao phủ khoảng 70% bề mặt địa cầu. Ngoài những lợi ích thể chất quen thuộc khi cung cấp đủ nước như làn da tươi sáng, hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, cải thiện sức khỏe đường ruột, giúp đi tiêu đều đặn và hỗ trợ năng lượng, nước còn có những lợi ích về tinh thần, bao gồm khả năng suy nghĩ, tập trung trải nghiệm rõ ràng hơn và sáng tạo hơn. Nghiên cứu cho thấy ở gần, trong, trên hoặc dưới nước đều có thể mang lại những lợi ích như giảm căng thẳng, giảm lo lắng, tăng cảm xúc khỏe mạnh và hạnh phúc, đồng thời làm chậm nhịp tim và nhịp thở. Một số người có thể tập luyện lâu hơn trong nước vì nước giúp làm giảm đau nhức xương khớp và mang lại sự mát mẻ. Nước có thể đưa chúng ta đến trạng thái trầm tĩnh hơn. thả nổi, thư giãn trong hồ nước yên tĩnh, thường có sự thay đổi từ sóng hoạt động sang sóng theta trên điện não, thể hiện sự thư giãn và những ý tưởng sáng tạo. Nếu chúng ta không có cơ hội ở gần nơi có nước, âm thanh của nước cũng có tác dụng xoa dịu. Bộ não của chúng ta phân loại tiếng ồn dưới dạng đe dọa hoặc không đe dọa. Nước thuộc loại tiếng ồn không đe dọa. Bộ não có thể kết nối âm thanh của nước với những hình ảnh êm dịu được lưu trữ trong ký ức, từ những trải nghiệm cá nhân hay hình ảnh mà chúng ta thấy trên báo hoặc phương tiện truyền thông. Tiếng nước chảy với âm lượng lớn còn làm át đi những âm thanh cảnh báo trong hệ thống kích hoạt đe dọa của não, chẳng hạn như tiếng nhạc lớn hoặc tiếng ồn ào giao thông, giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Chúng ta có thể không bao giờ biết tại sao nước lại có tác dụng như vậy, nhưng thực sự là vậy. Như nhà hải dương học Jack Costo đã từng nhận xét, nước tạo ra phép màu, lưu trữ những điều kỳ diệu mãi mãi. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật ấm áp bên người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.